Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 17 tháng 11 năm 2004. Trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày và nhận định của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị về khóa họp thông thường Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Nói với Giới Trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, trích dẫn nguồn tin ngoại giao từ Vatican, hãng thông tấn Công giáo Thụy Sĩ APIC đã phổ biến trong bản tin ngày 16 tháng 11 rằng chính quyền Cộng hòa Ireland đã đồng thuận với việc các giám mục Công giáo Ireland mời Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đến thăm vào mùa xuân năm tới 2005, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Đức John Paul đệ nhị đến thăm Ireland lần đầu tiên. Được biết, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã đến thăm Ireland lần đầu tiên vào tháng 9 năm 1979. Nhưng lúc đó, Ngài chỉ viếng thăm miền Nam Ireland mà thôi, vì miền Bắc Ireland đang ở trong tình trạng nội chiến. Cộng hòa Ireland đã được độc lập vào năm 1922 và đã thiết lập ngoại giao với Tòa Thánh vào năm 1929. Vì thế, nhân dịp kỷ niệm 75 năm liên lạc ngoại giao giữa Tòa Thánh, Vatican và Cộng hòa Ireland, ông Dermot Ahern, Ngoại trưởng Ireland đã đến Roma và đã gặp Đức Thánh Cha hôm thứ Bảy vừa qua 13 tháng 11. Trong cuộc gặp gỡ này, Ngoại trưởng Ireland đã cho Đức Thánh Cha biết là chính phủ Ireland đã đồng thuận với lời mời của các giám mục Công giáo Ireland để Đức Thánh Cha đến thăm Ireland lần thứ hai vào mùa xuân năm 2005, nếu tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha cho phép. Theo thông lệ về các chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại các giáo hội địa phương, thì các vị giám mục chủ chăn giáo hội địa phương là người chính thức mời, và chính quyền dân sự của quốc gia được viếng thăm chỉ cần đồng thuận là đủ. Giáo hội Công giáo tại Ireland chiếm 75% dân số, phần còn lại thuộc các giáo hội Tin lành Anh giáo, Tin lành Trưởng lão và Tin lành Methodist. Tin Cuba. Phát biểu sau buổi lễ trao giải thưởng nhân quyền tại Washington, ông Dagoberto Valdez Hernandez cho biết, giáo hội Công giáo tại Cuba cần giúp người dân tại đây hình thành các tổ chức dân sự độc lập với nhà nước, sao cho người dân Cuba có thể góp phần hình thành tương lai của đất nước. Ông Valdez nhận xét rằng, xã hội Cuba hiện nay đang trong thời kỳ cuối của một nền kinh tế tuột dốc và tình trạng chính trị bóp nghẹt dân chủ. Chính quyền do nhà độc tài Fidel Castro, 78 tuổi, cai trị, đang lãnh đạo đất nước qua các biện pháp chuyên chế tùy tiện hơn là những chính sách và chương trình được hoạch định rõ ràng. Ông Valdez là giám đốc Trung tâm Đào tạo Dân sự và Tôn giáo của giáo phận Pina del Rio bên Cuba. Ông là một nhà đối lập với chính quyền đã được Trung tâm Văn hóa Ba Lan tại Hoa Kỳ trao giải thưởng vì đã dũng cảm đề cao nhân quyền tại Cuba. Ông Valdez nhận xét rằng, giáo hội cần tạo những điều kiện cho người dân gặp gỡ và linh hoạt họ qua việc truyền giáo, qua các hoạt động xã hội, bác ái và qua giáo dục. Tin Roma. Chiều Chủ nhật vừa qua 14 tháng 11, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã cử hành đại lễ các thánh tử đạo Việt Nam tại nhà thờ Thánh Justino tử đạo. Đây là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn. Cùng đồng tế với Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, còn có 40 linh mục Việt Nam, với sự hiện diện của 70 nữ tu và chúng sinh cùng với khoảng 50 anh chị em giáo dân Việt và Ý. Trong bài giảng, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ghi nhận rằng, trên thế giới ngày nay, có những người khủng bố dám liều mình nổ bom tự sát. Xét riêng về lòng can đảm thì có lẽ họ cũng không sợ chết như các thánh tử đạo. Tuy nhiên, xét về động cơ và thái độ thì hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Trong khi những người khủng bố hành động vì hoán hận và chủ trương giết càng nhiều người càng tốt, thì các thánh tử đạo chấp nhận cái chết vì yêu thương. các ngài không oán hận những kẻ hành hình hay gây đau khổ cho mình, nhưng tha thứ và cầu nguyện cho họ. Hơn nữa, thành quả của cuộc tử đạo là muôn vàn hồng ân của giáo hội. Đức cha xác tín rằng, con số đông đảo các tín hữu Công giáo tại Việt Nam là hoa trái do máu các thánh tử đạo sinh ra. Cuối thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Tất Thắng, chủ tịch Liên tu sĩ Việt Nam tại Roma, đã cảm ơn Đức cha và bày tỏ sự gắn bó và hiệp thông của các tu sĩ Việt Nam tại Roma với giáo hội tại quê nhà. Cha sở nhà thờ Justino cũng đã cảm ơn các tu sĩ Việt Nam đã nhận lời mời của ngài cử hành lễ các thánh tử đạo tại nhà thờ này, là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Ngài cảm ơn Đức Hồng Y và Cộng đoàn Việt Nam đã mở rộng chân trời cho anh chị em trong giáo xứ. Ngài cũng đưa ra lời mời Cộng đoàn Việt Nam năm tới sẽ cử hành thánh lễ các thánh tử đạo tại đây. Đức Cha Hòa đã đến Roma để tham dự cuộc họp thường niên hậu Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu. Tin Việt Nam. Giới phụ nữ tại một cuộc họp mặt gần đây của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại một vùng ở Tây Nguyên xác nhận rằng pháp lệnh mới của chính phủ về tôn giáo và tín ngưỡng hạn chế tự do tôn giáo. Khoảng 150 phụ nữ đã tham dự khóa huấn luyện được tổ chức hôm ngày 20 tháng 10 vừa qua tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Lộc Phát thuộc thị xã Bảo Lộc. Hội phụ nữ của phường đã đưa ra đề tài phụ nữ tìm hiểu về chính sách tôn giáo trong tình hình mới. 85% tham dự viên là người Công giáo, tuổi từ 25 đến 60, đến từ ba giáo xứ phục vụ nhiều khu phố trong phường. Một số khác là Phật tử. Hội Liên hiệp Phụ nữ, một tổ chức quần chúng đông đảo nhất ở Việt Nam, có khoảng 1.200 thành viên tại phường. Một lãnh đạo của hội đã giới thiệu cho các phụ nữ về pháp lệnh, tín ngưỡng và tôn giáo, mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đã thông qua hôm ngày 18 tháng 6. Pháp lệnh gồm 6 chương với 41 điều và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11. Các tham dự viên cho hãng tin UK biết, cuộc thảo luận về các vấn đề tôn giáo là mới mẻ, nhưng họ đồng ý rằng pháp lệnh không cho phép tự do tôn giáo, vì các hoạt động tôn giáo, cả những hoạt động chỉ đáp ứng nhu cầu tinh thần của tín hữu, vẫn còn bị giới hạn và đòi hỏi phải có sự thông qua của chính phủ. Một phụ nữ có tên họ là Phạm đã phát biểu với hãng tin UK sau buổi huấn luyện rằng, phụ nữ thuộc các tôn giáo trước đây chưa bao giờ tụ tập lại để học hỏi các chính sách của nhà nước về các vấn đề tôn giáo. Người phụ nữ này là một tín đồ Phật giáo, thừa nhận rằng trước đây chị chỉ hiểu mơ hồ về tự do tôn giáo và cho biết giờ đây tôi hiểu đầy đủ. Chị ghi nhận pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo tuyên bố rằng chính phủ bảo đảm quyền tự do tôn giáo của công dân và bảo hộ tài sản tôn giáo. Nhưng chị nói một số từ và cụm từ cụ thể như đăng ký và chấp thuận cần phải được giải thích hoặc thay thế để phù hợp với tinh thần tự do tôn giáo và để các chức sắc tôn giáo có thể phục vụ đời sống tinh thần của tín hữu mà không gặp phiền hà. Chị nói tiếp, hoạt động tôn giáo không thể diễn ra nếu chính phủ không thông qua, do đó không thể có tự do tôn giáo được. Theo quan điểm của chị, tự do tôn giáo có nghĩa là các cộng đồng tôn giáo có quyền quyết định các hoạt động tôn giáo của mình. Một phụ nữ khác là tín hữu Công giáo đã đồng ý như thế và nói rằng pháp lệnh cho thấy nhà nước can thiệp sâu vào hoạt động tôn giáo. Chị nói với hãng tin UK như sau, các tôn giáo có nhiều hoạt động tôn giáo mà chính phủ đang cố gắng kiểm soát qua các quy định. Cũng tin Việt Nam, vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Ba, 16 tháng 11, sân nhà thờ Chí Hòa đã tấp nập người đi lại, và trước cửa nhà xứ có khá đông các cha. Đó là các linh mục giáo phận Sài Gòn đến để dâng thánh lễ cầu cho các vị giám mục linh mục trong giáo phận đã qua đời. Đúng 8 giờ 30 phút sáng, đoàn đồng tế từ nhà xứ tiến vào nhà thờ. Trong bầu khí trang nghiêm và trật tự, thánh lễ được bắt đầu. Trên cung thánh, Đức Hồng Y Tổng Giám mục chủ tế, có Đức cha phụ tá, cha tổng đại diện giám mục, cha quản hạt Chí Hòa. Các linh mục đồng tế ngồi đầy hai dãy giữa của nhà thờ, đông đảo giáo dân ngồi ở hai dãy ngoài và cả cánh phải cánh trái cung thánh.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự trình bày vài nhận định của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị về khóa họp thông thường Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2005 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, lúc 11 giờ sáng thứ Ba, 16 tháng 11, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã tiếp tất cả các tham dự viên khóa họp hội đồng lần thứ 10 của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Sau những lời chào mở đầu, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị nói ngay về tinh thần hiệp thông của Thượng Hội đồng Giám mục và nhắc đến khóa họp sắp đến vào tháng 10 năm 2005 về chủ đề Bí tích Thánh thể với những lời như sau. Như là thành viên của khóa họp hội đồng lần thứ 10 của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, chư huynh tiếp tục sống và hoạt động trong tinh thần nguyên thủy của Thượng Hội đồng Giám mục, là tinh thần hiệp thông. Vào năm 1965, khi Đức Phaolô VI đáng nhớ đã đi đến quyết định thiết lập cơ cấu quan phòng này, thì giáo hội lúc đó còn sống chìm sâu trong bầu khí của công đồng Vaticano II. Trong đó giáo huấn và tu đức về hiệp thông được phục hưng với sức mạnh nội tâm đầy thuyết phục. Khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới mà chư huynh đã chú tâm chuẩn bị sẽ bàn về đề tài then chốt đối với giáo hội, đó là bí tích thánh thể. Thật vậy, chủ đề của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến được diễn tả như sau. Bí tích thánh thể, nguồn mạch và chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Giáo hội múc lấy trong bí tích thánh thể những sức sống cho sự hiện diện và hoạt động của mình trong lịch sử nhân loại. Trong bí tích thánh thể, người ta gặp thấy kiểu mẫu của sự hiệp thông giữa các tín hữu và những vị chủ chăn của họ, và gặp thấy kiểu mẫu của đoàn thể tín giữa các vị chủ chăn các giáo hội địa phương và vị chủ chăn của toàn thể giáo hội phổ quát. Chính bí tích thánh thể mang đến tinh thần và hình thể cho đặc tính, nguyên thủy, không thể chối bỏ được và phổ biến khắp nơi của giáo hội, xét như là một thân thể có các chi thể được liên kết chặt chẽ với nhau, một giáo hội luôn phát triển cho đến mức trọn vẹn trong Chúa Kitô. Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến, một lần nữa sẽ cung cấp dịp thuận tiện để củng cố trong giáo hội đức tin vào mầu nhiệm thánh thể đáng tôn thờ. Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến còn cung cấp dịp thuận tiện để canh tân sự hiệp thông đoàn thể tín và có phẩm trật, và là dịp thuận tiện để cổ võ tình bác ái huynh đệ. Thưa quý chư huynh thân mến, giai đoạn chuẩn bị gần cho khóa họp lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục không phải chỉ trùng hợp trên bình diện thời gian với năm dành cho bí tích thánh thể mà thôi. Đây còn là trường hợp đặc biệt của mối tương quan hỗ tương giữa giáo hội phổ quát và Thượng Hội đồng Giám mục. Trong năm nay, giáo hội và khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đều quy về một mục tiêu duy nhất. Đó là Chúa Giê-xu hiện diện, sống động và ban sức sống trong bí tích thánh thể. Thông điệp giáo hội từ thánh thể và tông thư Lạy Thầy xin hãy ở lại với chúng tôi đã được trao cho giáo hội, ngõ hầu giáo lý và việc thực hành bí tích thánh thể gặp được khắp nơi những tâm hồn sẵn sàng sống hiệp thông với Chúa và với anh chị em trong mệnh lệnh sống tình thương bác ái. Trách vụ chính yếu của các chủ chăn giáo hội là trở nên những vị thầy đích thực của sự hiệp thông, ngõ hầu trọn cả đoàn chiên Chúa được lớn lên trong sự hiệp nhất của một thân thể, ngõ hầu được nở ra những khoảng rộng của tình bác ái mục vụ, và ngõ hầu tính đoàn thể và sự hiệp thông phẩm trật được trổ sinh nhiều qua trái thánh thiện nhờ Chúa Thánh Thần. Một khi đã được canh tân nhờ khám phá lại hồng ân và mầu nhiệm bí tích thánh thể, ước chi giáo hội mở rộng kho tàng phong phú sự sống không bao giờ cạn cho những kẻ ở gần cũng như những người ở xa trong công tác khẩn cấp của việc tái rao giảng phúc âm. Cùng với chư huynh, tôi khẩn xin sự bảo vệ của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Giáo hội,
của Thánh Tông đồ Phêrô và của tất cả các thánh chủ chăng cho những dự tính vừa nói và đặc biệt cho công việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Tôi chân thành ban phép lành tòa thánh cho chư huynh và cho những giáo hội địa phương thân yêu của chư huynh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời Đức Thánh Cha nói với các giám mục tham dự khóa họp hội đồng lần thứ 10 của Văn phòng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục về khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến vào tháng 10 năm 2005 về chủ đề Bí tích Thánh thể. Một sự trùng hợp đầy ý nghĩa đã được Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị nhắc đến, đó là công việc chuẩn bị cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể lại diễn ra trong năm Thánh thể. Khóa họp và năm Thánh thể đều hướng về một mục tiêu chung là Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong Bí tích Thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương phụ trách.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đời của bà Praxedes Fernandez, một bà vợ, bà mẹ, bà quả phụ người Tây Ban Nha, mà những nhân đức của bà đã được tòa thánh liệt vào hạng anh hùng và đang xúc tiến việc phong chân phước. Nhìn lại thời tuổi thơ, cũng như lúc Praxedes trưởng thành và lập gia đình trong những lần qua, chúng ta nhận xét rằng Praxedes đã lớn lên như trăm ngàn đứa trẻ bình thường, và đã tận tụy với chồng con như những bà mẹ khác. Thế nhưng tại sao bà lại được người đời kính trọng và xem như là một vị thánh? Thưa là bởi vì bà đã làm những công việc tầm thường nhỏ nhặt hàng ngày ấy cách rất phi thường. Bất cứ việc gì bà làm, từ việc giúp đỡ cha mẹ, đi học ở trường, phục vụ chồng con, vân vân, bà đều làm với hết cả tấm lòng. Praxedes là một người đàn bà ít học ở trường đời, nhưng trong trường học thiêng liêng, bà đã học được một bài học quan trọng nhất, đó là kính Chúa yêu người. Và bà đã thuộc nằm lòng những lời Đức Mẹ dạy và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày, là hy sinh mà Thiên Chúa đòi hỏi là mọi người biết lo chu toàn bổn phận của mình. Tiếp tục tìm hiểu về bà Praxedes, hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi Praxedes như là một người quả phụ. Chồng của Praxedes chỉ là một công nhân tầm thường, với số tiền lương chỉ vừa đủ để nuôi gia đình. Ông không có tiền an sinh xã hội, không có tiền hưu trí, không có tiền trong ngân hàng, cũng không có bất cứ tài sản nào. Vì thế, sau khi ông qua đời đột ngột vì một tai nạn ở đường rầy xe lửa, thì ông không để lại gì cho người vợ và bốn đứa con, mà đứa nhỏ nhất chỉ vừa mới sinh ra có vài ngày. Praxedes không có tiền để trả mọi phí tổn trong gia đình, như tiền điện nước, tiền nhà, tiền ăn, và tiền mướn người giặt đồ, vì bà lúc đó hãy còn rất yếu sau khi sinh xong đứa con thứ tư. Mẹ bà phải đứng ra trang trải hết các chi phí này. Không còn cách nào khác hơn, Praxedes đành phải cùng với bốn người con trai dọn về chung sống với người mẹ và người em gái chưa chồng và rất hống hách. Amalia, mẹ của Praxedes, là một người đàn bà giàu có. Bà làm chủ 16 căn nhà, một số nông trại, và có thật nhiều tiền trong ngân hàng. Các anh trai của Praxedes đều làm quản lý các hầm mỏ và trở nên giàu có. Một người em gái của bà cũng lấy chồng làm quản lý hầm mỏ. Người em gái út chưa chồng ở với mẹ thì có tất cả mọi sự. Chỉ có một người duy nhất trong gia đình nghèo cùng là Praxedes. Tuy nhiên, theo lời của Praxedes, thì trước khi chết, cha bà đã bảo rằng tất cả gia tài sẽ được để lại cho vợ ông. Nhưng trong trường hợp đứa con gái nào trở thành quả phụ, thì phải chia gia tài cho người con gái đó. Lẽ đương nhiên là phần gia tài phải được chia cho Praxedes, vì bà giờ đây đã là quả phụ. Mẹ của Praxedes tuy yêu thương Praxedes, nhưng bởi ảnh hưởng của người con gái út, nên bà không thể làm gì khác hơn được. Bà tìm một giải pháp có lợi cho cả hai bên, là để cho Praxedes và bốn đứa con sống trong nhà bà. Và như thế, bà không phải chia gia tài cho Praxedes. Vừa lúc đó, người đầy tớ trong nhà mẹ của Praxedes xin nghỉ việc, vì cô ta đau nặng. Lại nữa, cô ta cũng không thích làm, vì số người trong nhà đã tăng thêm 5 người, làm cho công việc trở nên nặng nhọc hơn. Mẹ của Praxedes định tìm một người đầy tớ khác, nhưng Praxedes quyết định ngăn cản, và thay vào đó, bà làm tất cả mọi việc trong nhà. Thật ra, trong căn nhà rộng lớn đó, một người làm không xuể. Có thể nói, Praxedes đã làm gấp 2-3 người, từ việc nấu ăn, quét dọn cho đến việc giặt giũ và lo vườn tược. Nhiều lần bà còn đem thức ăn sáng vào tận phòng ngủ cho mẹ và em gái. Praxedes đầu tắt mặt tối giống như cô bé lọ lem. Làm việc thì nhiều, mà ăn lại ít. Lại nữa, bà cũng chẳng được một đồng lương nào. Và nơi bà ở chỉ là một căn gác xếp. Nói cho cùng, mẹ của Praxedes được lợi nhiều hơn là lỗ. Bà chỉ cho Praxedes và các con ăn ở trong gia đình của bà mà thôi. Ngoài ra, bà không cho Praxedes một đồng bạc. Đôi khi các con của Praxedes vòi vĩnh tiền ăn kẹo, bà phải ứa nước mắt vì không có tiền cho con. Chỉ có tiền ăn ở không phải tốn, còn ngoài ra, Praxedes phải lo cho các con đủ mọi thứ như tiền học, tiền áo quần, sách vở, thuốc men, v.v. Praxedes biết may vá chút đỉnh, và bà đã nhận may mướn cho những người láng giềng để có tiền mua sách vở cho con. Còn áo quần của các con thì bà lấy đồ cũ của chồng sửa lại cho chúng mặc. Ngoài cảnh sống cơ cực trên, Praxedes còn phải chịu đựng những dở chứng của người em gái út Florentina. Chúng ta hãy nghe Gabriel, người con trai của Praxedes, kể lại điều này. Lần kia mẹ tôi đang quét nhà. Dì Florentina tiến lại và lớn tiếng đuổi mẹ tôi và anh em tôi ra khỏi nhà để cho dì ấy được yên thân. Không ngừng tay quét, mẹ tôi bảo, nếu mà chị nhận được phần gia tài theo như ước nguyện của cha khi chết, thì chị sẽ đi ngay lập tức. Còn nếu không thì làm sao chị và các cháu sống cho được? Mẹ tôi phải hầu bàn, ăn trong nhà bếp, và tối nào cũng ngủ trước 12 giờ đêm. Ngược lại, dì Florentina không làm việc động móng tay, sống phủ phê với số lợi tức hàng tháng từ 16 căn nhà mang lại, mà còn nhiều lời trách mắng mẹ tôi khi xảy ra điều gì không làm dì ấy vừa ý. Mẹ tôi âm thầm chịu đựng và luôn cố gắng làm vừa lòng dì ấy. Dì ấy không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để cho mẹ tôi biết là bà không có chút quyền hạn gì trong nhà của ngoại tôi, và luôn luôn tỏ vẻ chống đối sự có mặt của mẹ và anh em tôi. Làm như thế chúng tôi ăn hết phần của dì ấy vậy. Một người bà con của Praxedes tên là Amparo Robledo, thỉnh thoảng đến nhà chơi, đã kể lại. Florentina rất cố chấp và thường hay bới móc những lỗi lầm của chị. Mẹ của Praxedes, một người đàn bà tốt, nhưng dễ dàng bị Florentina lèo lái. Tất cả những điều này, Praxedes không hề mở miệng than trách một lời, và luôn yêu thương phục vụ họ. Có lần, Florentina ra vào nhà bếp đến những 3 lần để khiển trách Fraxedes về một món đồ bà đã mua mà không làm cho cô ta hài lòng. Tôi cảm thấy thương hại cho Fraxedes vô cùng. Florentina cất chìa khóa tủ ăn ở nhà bếp. Sau mỗi bữa ăn, cô ta lấy bánh trong tủ cho mọi người tráng miệng. Còn thừa lại bao nhiêu, cô cất vào tủ và khóa lại. Cô không hề mời Fraxedes một miếng bánh, như thể Fraxedes không có mặt trong nhà cô vậy. Điều này đã xảy ra đúng 1 năm trước ngày Fraxedes qua đời, cho thấy bà đã phải chịu đựng tính tình hóng hách của người em cho đến ngày chết, tức khoảng 16 năm. Những người láng giềng rất phản đối việc biến Fraxedes thành như một người nô lệ, trong khi mẹ bà lại quá giàu. Nhưng Fraxedes lại rất yêu thích được phục vụ mọi người như một người tôi tớ. Vì như thế, bà cảm thấy gần gũi hơn với người tôi tớ của Thiên Chúa là Đức Trinh Nữ làng Nazareth. Giữa những công việc vất vả hàng ngày, Fraxedes vẫn để dành được cho mình những giờ phút riêng tư để cầu nguyện. Florentina biết rõ điều này hơn ai hết vì Fraxedes sống trong nhà của cô trong suốt thời gian bà quá chồng, đã chứng thực như sau. Chị Fraxedes rất yêu thích cầu nguyện và thường dành để nhiều giờ cầu nguyện mà không sao lãng các công việc bổn phận. Chị ấy ngủ rất ít và thức dậy thật sớm. Vâng, bà ấy thực hành các việc đạo đức thật sốt sắng mà vẫn không sao lãng các công việc bổn phận hàng ngày. Đó là nhận xét của những người xung quanh và các người thân trong gia đình về Fraxedes. Bà có thể làm thế bởi vì bà biết cách phối hợp hài hòa giữa các công việc bổn phận với đời sống thiêng liêng của bà. Một ngày kia, Fraxedes mời một người bà con tên là Marcelina Vasquez đi dự lễ. Khi Marcelina bảo là bà mắc bận việc nhà không thể đi được, Fraxedes đã buông một câu nói có sức thuyết phục mạnh mẽ, làm cho Marcelina không thể từ chối được. Bà nói rằng đây không là một lý do chính đáng. Thì giờ chị tham dự thánh lễ, chẳng những không là một ngăn trở, mà còn giúp chị phục vụ gia đình cách đắc lực hơn. Câu nói này cho chúng ta thấy đời sống tinh thần của Fraxedes đã gắn chặt với cuộc sống thường ngày của bà thật quá sâu xa. Tiểu sử của vị đáng kính Fraxedes Fernandez tạm ngưng nơi đây. Mục Cương Thánh Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Thánh Cha hôm nay sẽ trình bày câu trả lời của Đức Thánh Cha cho câu hỏi lòng sùng kính Đức Maria có khiến ta quay lưng lại với Chúa Kitô chăng? Đức Thánh Cha đã trả lời cho câu hỏi này trong tập sách của Ngài Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, và dựa trên kinh nghiệm sống đạo của Ngài, dựa trên chính lòng sùng kính mẹ Maria của Ngài. Khẩu hiệu giám mục của Đức Thánh Cha là Totus Tuus, trọn vẹn con thuộc về mẹ. Đức Thánh Cha đã viết như sau, nơi tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Totus Tuus, trọn vẹn con thuộc về mẹ. Đây không chỉ là một công thức của lòng đạo đức cổ truyền, hoặc đơn thuần chỉ là một sự bày tỏ lòng sùng kính, nhưng còn hơn thế nhiều lắm. trong Thế chiến thứ hai, lúc tôi làm việc như một công nhân tại một nhà máy, khuynh hướng của lòng sùng kính này đã được củng cố ở nơi tôi. Trước đó, tôi đã nghĩ nên phần nào dè dặt đối với lòng sùng kính mẹ Maria của tuổi thơ ấu, để tập trung đời sống tinh thần của tôi nhiều hơn vào Chúa Kitô. Nhưng nhờ Thánh Louis Marie Grignon de Montfort, tôi đã hiểu rằng lòng sùng kính đích thật đối với mẹ Thiên Chúa là một lòng sùng kính đích thật lấy Chúa Kitô làm trung gian, bén rễ sâu vào mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, cũng như vào mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc. Như vậy, tôi đã tái khám phá ra lòng tôn kính mẹ Maria với một sự chú ý được đổi mới. Hình thức đạo đức này đã không ngừng lớn mạnh trong tôi và mang lại nhiều hoa trái, như người ta thấy xuất hiện nơi thông điệp Mẹ Đấng Cứu Chuộc, Redemptoris Mater, và nơi bức tông thư Phẩm Giá Người Phụ Nữ, Mulieris Dignitatem. Mỗi người trong chúng ta phải ý thức rằng, lòng sùng kính mẹ Maria không chỉ nói lên một niềm phấn khởi, một xu hướng tâm tình, nhưng nó thật sự đáp lại một chân lý khách quan về mẹ Thiên Chúa. Mẹ Maria là Eva mới, được Thiên Chúa đặt bên cạnh Chúa Kitô là Adam mới, ngay từ ngày truyền tin, rồi trong đêm Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem, rồi tại tiệc cưới Cana, dưới chân cây thập giá trên đồi Golgotha, và cho tới tại nhà tiệc ly khi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mẹ Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc, là mẹ của giáo hội. Công đồng Vaticano thứ hai đã khiến cho giáo lý cũng như lòng sùng kính mẹ Maria tiến thêm một bước nhảy vọt diệu kỳ. Không thể trích dẫn nơi đây toàn thể chương 8 tuyệt diệu của hiến chế tinh lý về giáo hội ánh sáng muôn dân, Lumen Gentium. Và đó thật là điều đáng tiếc. Khi tôi tham dự công đồng, tôi đã nhận ra tất cả kinh nghiệm của bản thân tôi nơi nội dung của chương này. Tôi đã lại tìm thấy trong đó tất cả kinh nghiệm trước kia của tôi, từ thời niên thiếu, tất cả những gì đã kết hiệp tôi với mẹ Thiên Chúa cách rất đặc biệt dưới những hình thức luôn mới mẻ. Hình thức đầu tiên và xa xưa nhất của sự tôi kết hiệp với mẹ Maria là kinh đọc lúc tôi còn thơ ấu tại nhà thờ giáo xứ Vadovice trước ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp theo truyền thống của dòng Camelo. Bản kinh này rất thiết tha, sử dụng một lối biểu tượng phong phú. Tôi đã khám phá ra kinh này từ hồi niên thiếu nhờ dòng kính Camelo nằm trên đồi của làng tôi. Một hình thức sùng kính khác của tôi đối với mẹ Maria là truyền thống các cuộc hành hương tại Canvaria, một trong những đền thánh thu hút từng đoàn người hành hương đến nhiều nhất từ miền Nam Ba Lan. Nơi linh thiêng này của toàn vùng có một nét đặc sắc là không chỉ tập trung vào mẹ Maria mà còn có tính chất quy về Chúa Kitô cách sâu xa. Trong thời gian ở lại nơi đây, các người hành hương bước theo những con đường, thật ra là đường thập giá, nơi con người thấy mình ở bên cạnh Chúa Kitô nhờ mẹ Maria. Chặng Chúa chịu đóng đinh trên thập giá được đặt tại một địa điểm cao nhất, nhìn xuống tất cả vùng xung quanh. Cuộc rước lớn hàng năm diễn ra trước ngày lễ Đức Mẹ được đưa về trời. Đó thật là sự biểu lộ đức tin của dân Kitô. Mẹ Thiên Chúa được chia sẻ cách độc nhất sự sống lại và vinh quang của con mình. Ngay từ tuổi thơ ấu, lòng sùng kính mẹ Maria đối với tôi vẫn luôn gắn liền với chiều kích Kitô học. Đó là điều tôi đã học được nhờ những cuộc hành hương tại Canvaria. Tại Jasnagora, với ảnh thánh của Đức Trinh Nữ Đen, lại nổi bật một nét khác của lòng sùng kính. Từ nhiều thế kỷ, Đức Trinh Nữ tại Jasnagora được tôn kính như là nữ hoàng của nước Ba Lan. Đây là đền thánh quốc gia của chúng tôi, nơi bà chúa và nữ hoàng của mình, dân tộc Ba Lan đã tới và vẫn tiếp tục tới tìm kiếm sự nâng đỡ và sức mạnh cần thiết cho sự phục hưng tinh thần của mình. Jasnagora là biểu tượng cho công cuộc phúc âm hóa toàn thể xứ sở. Những biến cố lớn lao của lịch sử Ba Lan bao giờ cũng gắn liền một cách nào đó với nơi thánh này. Chính tại đây, trên ngọn đồi này, tất cả dĩ vãng và lịch sử thời nay của dân tộc tôi được thâu tóm lại. Hy vọng vài kỷ niệm này cũng đủ giúp người ta hiểu tại sao vị giáo hoàng hiện nay lại sùng kính mẹ Maria đến thế, và tại sao ngài trọn niềm phú thác cho mẹ bằng cách mỗi ngày lặp lại với mẹ rằng Totus tuus, trọn vẹn con thuộc về mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là kinh nghiệm sống của chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đối với mẹ Maria, và Đức Thánh Cha đã nhắc lại điều này để trả lời cho câu hỏi lòng sùng kính mẹ Maria có khiến ta quay lưng lại với Chúa Kitô chăng? Và chắc chắn là không. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài chia sẻ hôm nay, huấn luyện khắc phục tính nóng giận. Trong chuyện Nghìn lẻ một đêm của người Ba Tư, có kể lại một phiên tòa như sau. Có hai người anh em ruột nọ bắt trói được thủ phạm đã giết cha mình. Họ điều tên sát nhân đến trước quan tòa và yêu cầu xử theo luật mắt đền mắt, răng thế răng. Kẻ sát nhân đã dùng đá ném chết cha họ, thì hắn cũng phải bị ném đá, theo như luật đã quy định. Trước mặt quan tòa, tên sát nhân đã thú nhận tất cả tội lỗi của mình. Nhưng trước khi bị đem ra xử, hắn chỉ xin một ân huệ, đó là được trở về nhà trong vòng 3 ngày, để giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến một người cháu được ký thác cho hắn trông coi từ thuở nhỏ. Sau thời hạn đó, hắn sẽ trở lại để chịu xử tử. Quan tòa xem chừng như không tin lời cam kết của tên tử tội. Giữa lúc quan tòa đang do dự, thì từ trong đám đông những người tham dự phiên tòa có một người giơ tay cam kết. Tôi xin đứng ra bảo đảm cho lời cam kết của tử tội. Nếu sau 3 ngày, hắn ta không trở lại, tôi sẽ chết thay cho hắn. Thế là tên tử tội được tự do trong 3 ngày để giải quyết việc gia đình. Sau đúng kỳ hạn 3 ngày, giữa lúc mọi người đang chờ đợi để chứng kiến cuộc hành quyết, hắn hiên ngang tiến ra giữa pháp trường và dũng dạc tuyên bố. Tôi đã giải quyết xong mọi việc trong gia đình. Giờ đây, đúng theo lời cam kết, tôi trở lại đây để chịu tội. Tôi muốn trung thành với lời cam kết của tôi, để người ta không nói, chữ tín không còn trên mặt đất này nữa. Sau lời phát biểu dõng dạc của kẻ tử tội, người đàn ông đã tình nguyện bảo lãnh cho hắn, cũng đứng ra giữa đám đông và tuyên bố. Phần tôi, sở dĩ tôi đã đứng ra bảo lãnh cho người này, là vì tôi không muốn để cho người ta nói, lòng quảng đại không còn trên mặt đất này nữa. Sau 2 lời tuyên bố trên, đám đông bỗng trở nên im lặng. Dường như ai cũng cảm thấy được mời gọi để thực hiện những gì là cao quý nhất trong lòng người. Thế rồi từ giữa đám đông, có 2 người thanh niên tiến ra và nói với quan tòa. Thưa ngài, chúng tôi xin tha thứ cho kẻ đã giết cha chúng tôi. Để người ta sẽ không còn nói, lòng tha thứ không còn hiện hữu trên mặt đất này nữa. Các bạn thân mến! Cũng một cách tương tự có thể nói được về việc chế ngự tính nóng giận. Việc chế ngự tính nóng giận cần phải được bắt đầu từ bản thân mỗi người, qua việc cổ võ lòng tín nhiệm vào thiện chí lẫn nhau, lòng quảng đại đi bước trước và quyết tâm tha thứ. Nếu chúng ta muốn khử trừ tính nóng giận tận gốc rễ, muốn khắc phục tính nóng giận trong mối liên hệ gia đình, nếu muốn cho tính nóng giận và cơn thịnh nộ không còn hiện hữu trên mặt đất này nữa. Giờ đây mời các bạn cùng tiếp tục tìm hiểu thêm. Kết thúc bài lần trước, chúng ta đã hiểu rằng cha mẹ biết khắc phục bản thân và tìm cách chế ngự tính nóng giận của mình chính là phương cách hữu hiệu để giúp con cái chế ngự tính nóng giận của chúng. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải đợi cho tới khi biết khắc phục được bản thân và chế ngự tính nóng giận của mình đến mức độ hoàn hảo, rồi mới chỉ dạy và dẫn dắt con em mình. Nếu thật như thế, không biết khi nào chúng ta mới bắt đầu và sẽ có mấy ai dám bắt đầu. Có những phụ huynh không ý thức được tính nóng giận của mình nếu không nhìn thấy tính nóng giận của họ phản ánh nơi thái độ, việc làm và lời nói con cái. Khi nghe con cái la ó, đập bàn, đập cửa, dậm chân vì tức giận, tự nhiên cha mẹ sẽ tự hỏi, bởi đâu con cái mình hành động như thế? Chúng học cách ăn nói như vậy từ ai? Hẳn không phải chúng đã theo gương của cha mẹ đó ư? Mỗi quan tâm lo sợ con cái cũng trở nên phẫn nộ giống như mình, là lý do thúc đẩy nhiều cha mẹ quyết tâm bắt đầu thay đổi cách chế ngự tính nóng giận của họ. Kinh nghiệm cho thấy, con cái hấp thụ rất nhiều qua lời nói và việc làm của cha mẹ, nhất là cách cha mẹ diễn tả tình thương và chế ngự tính nóng giận của họ. Hai khía cạnh này có liên hệ mật thiết với nhau. Nếu con cái cảm thấy mình được yêu thương, cũng sẽ dễ dàng cải tiến cách chế ngự tính nóng giận của chúng một cách tích cực hơn. Ngược lại, nếu con cái cảm thấy thiếu tình thương, bị nhục mạ, sẽ rất dễ là nạn nhân của tính nóng giận và bị điều khiển bởi tính hư nết xấu của chúng. Tuy nhiên, không hẳn cảm thấy mình được yêu thương là tất nhiên mọi sự trở nên dễ dàng. Biết chế ngự tính nóng giận của mình đòi hỏi ý chí cương quyết và sự kiên trì luyện tập. Dĩ nhiên, cha mẹ biết yêu thương con cái cách đúng đắn cũng thường là những tấm gương sáng và là người biết giáo dục con cái một cách hữu hiệu hơn. Vậy đâu là những yếu tố và điều kiện quan trọng cha mẹ cần biết để chu toàn trách nhiệm giáo dục hệ trọng này? Điều kiện trước hết, bước đường thứ nhất, là cha mẹ cần phải bắt đầu từ thực tại của con cái. Bước vào tuổi vị thành niên, dĩ nhiên mỗi thanh thiếu niên đều có đường lối và phương cách diễn tả nỗi vui buồn cũng như tính nóng giận của mình. Tác giả Gary Chapman dùng từ nóng giận ra mặt và nóng giận âm thầm để nói đến hai hình thức diễn tả tính nóng giận. Có người khi giận dỗi thì to tiếng đập bàn dẫm chân như trẻ con làm hờn. Có người lại câm miệng như hến, đóng cửa phòng, chẳng muốn nhìn ai. Hầu hết các thanh thiếu niên thường có thói quen chiều theo một trong hai cách phản ứng nóng giận nói trên. Nóng giận âm thầm, nóng giận khép kín là thái độ thụ động của người giữ im lặng mỗi khi nóng giận. Thường thì sự nóng giận phát sinh khi cảm thấy mình bị đối xử một cách bất công. Vì thế, nếu mặc cảm đó không được giải tỏa nhờ sự đối thoại, hướng dẫn và giúp đỡ của cha mẹ hoặc người trưởng thành, thì họ sẽ giữ lại mối giận hờn đó âm thầm trong lòng. Kết quả là sự phẫn uất, oán giận, cô đơn, cô lập, và có thể đi tới sự ngã lòng thất vọng nữa. Như nồi nước sôi bị đậy nắp kín, không có chỗ hở thoát hơi, có lúc sẽ bị nổ tung. Cũng vậy sự nóng giận bị kìm hãm và đóng kín lâu ngày, có lúc sẽ bùng nổ qua cách đối xử bị động, hùng hổ hay công kích gây sự. Đó là thái độ thụ động của những thanh thiếu niên bên ngoài tỏ ra bị động, yếu nhược. Chẳng hạn như chẳng tha thiết gì với việc học, hoặc những công việc đòi hỏi ý chí cương quyết và sự cố gắng, trong khi lại dễ dàng chiều theo những tệ đoan vô luân và các thứ đam mê rất nguy hiểm. Những phản ứng bên ngoài đó thường là những hình thức giận hờn và trả thù cha mẹ hoặc người nào đó vì những vết thương lòng đã từ lâu ầm ĩ sôi sục bên trong. Trái lại, cũng có những người khác diễn tả tính nóng giận ra mặt khi đứng trước những điều họ không ưa thích hoặc bị phật lòng, bằng những lời nói cứng cỏi, chua chát, dọa nạt, có khi bằng những hành động tàn bạo, chẳng hạn như đánh đòn, đập bàn, đập bệ chén dĩa, liệng vỏ chai, phóng xe thật nhanh, vượt đèn đỏ, và nhiều hình thức tiêu cực khác nữa. Nếu những phản ứng giận dữ ra mặt này không được chế ngự kịp thời, đúng chỗ, đúng cách, dần dà có thể đi tới những tội phạm có nguy hại đến tính mạng của bản thân, của con cái và của người khác. Mặc dù không phải tất cả thanh thiếu niên đều đi tới những thái cực hoặc mức độ cùng cực nguy hiểm nói trên, nhưng hầu hết đều hướng về một trong hai cách diễn tả để đối phó tính nóng giận của mình, hoặc ra mặt, hoặc âm thầm, khép kín. Đối với một số phụ huynh hướng dẫn và giáo dục con cái trong việc chế ngự tính nóng giận, quả là một sứ mệnh rất cam go. Vì thế, nên bước đường thứ nhất cha mẹ cần phải bắt tay vào ngay, đó là quan sát để nhận định ra chỗ đứng và cách phản ứng của con cái mỗi khi nóng giận, hoặc bộc phát tính nóng giận ra mặt hay là giữ kín trong lòng. Sau bước đầu tiên nói trên, các phụ huynh sẽ còn phải tiến thêm ba bước khác nữa, để có thể giúp con cái chế ngự tính nóng giận. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm trong những bài tới. Mời các bạn đón nghe tiếp.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Hồi đó, Đức cha Sotero Sanz de Vinalba là sứ thần đại diện Đức Giáo Hoàng tại nước Chile, thuộc miền Nam châu Mỹ Latin, và cũng là người bạn thân của Monsignor Medina. Chính ngài đã thuật lại lần cuối cùng gặp Đức cha Vinalba như sau. Tôi xin kể lại đây chứng tá đức tin mà đối với tôi được coi như là một ơn lạ, và đã khắc ghi sâu trong tâm hồn tôi. Tôi muốn nói đến Đức cha Sotero Sanz de Vinalba, là sứ thần tòa thánh tại Chile. Hôm ấy, ngài đang ở Roma, nhưng khi vừa được bác sĩ cho biết là ngài bị chứng bệnh ung thư vô phương cứu chữa, ngài liền lập tức trở về Chile. Lúc đó tôi cũng đang ở Roma, nhưng trở về Chile sau Đức cha mấy hôm. Vừa tới phi trường Chile, một người bạn thân ra đón tôi và báo cho tôi biết Đức cha Sotero Sanz de Vinalba chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Ngài bị bệnh ung thư đã tới thời điểm cuối cùng rồi. Từ phi trường, tôi đi thẳng tới nhà thương để thăm Đức cha lần cuối. Đối với tôi, ngài không những chỉ là người bạn thân, nhưng còn là người cha tinh thần nữa. Bước vào phòng, tôi thấy Đức cha rất thản nhiên bình tĩnh, nên không có can đảm nói tới bệnh tình của ngài. Trong khi chính ngài đã can đảm hỏi bác sĩ, điều trị, xin cho ngài biết rõ tất cả sự thật về bệnh tình của ngài, và đừng giấu giếm gì cả. bác sĩ vốn là người tín hữu vững tin, nên đã thành thật tỏ cho đức cha biết rõ về bệnh tình của ngài. Sau mấy lời chào hỏi mở đầu, đức cha Sotero vui vẻ nói: "Tôi có một tin mừng muốn nói với cha." Tôi hỏi thêm: "Thưa đức cha, tin vui mừng gì vậy?" Đức cha nói tiếp với tất cả niềm xác tín và sự vui mừng, không có gì tỏ vẻ ân hận tiếc xót. "Cha biết không, chẳng còn mấy chốc nữa, tôi sẽ được về trời." Qua những lời nói đó, tôi cảm thấy rằng đức cha Sotero là một trong những người luôn sẵn sàng và trông chờ ngày Chúa Kitô trở lại với tất cả lòng yêu mến. Thật vậy, đức cha đã nhắm mắt từ trần với niềm vui, vì biết rằng đối với ngài, chết để được về với Chúa Kitô là điều tốt đẹp hơn cả. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống con người là một cuộc hành trình tiến về quê hương vĩnh cửu. Không ai có thể sống mãi trên trần gian này được. Con người là thụ tạo duy nhất biết mình sẽ phải chết. Tuy nhiên, trên thực tế, cho dù biết có hàng triệu người từ bao nhiêu thế hệ trước đã chết, bao nhiêu người thân cũng đã vĩnh biệt ra đi, nhưng xem ra, con người vẫn chưa quen và chưa thực sự chấp nhận là mình đang tiến về sự chết và đang chờ đợi ngày Chúa Kitô trở lại. Sở dĩ có những người vẫn thường phủ nhận sự chết là vì trong thâm tâm họ cảm thấy mình được tạo dựng để hưởng hạnh phúc bất diệt, trong khi cái chết là như lưỡi dao cắt đứt mọi sự và làm tiêu tan niềm hy vọng. Thật vậy, sự chết tách rời khỏi thập giá Chúa Kitô chỉ là án phạt của tội lỗi, là định mệnh con người phải cúi đầu chấp nhận. Thế nhưng, từ khi Chúa Kitô tự nguyện hiến dâng sự sống của ngài trên thập giá, cái chết đã được ngài nâng cao và mặc cho giá trị cứu rỗi, đã trở nên dụng cụ tôn vinh Thiên Chúa. Cái chết là ngưỡng cửa cần thiết con người phải bước qua để được vào sự sống vĩnh cửu. Đó chính là niềm hy vọng vững chắc nhất của người tín hữu, là động lực thúc đẩy các tín hữu trông chờ sự chết với lòng tin tưởng đầy hy vọng và với niềm hân hoan vui sướng. Tại sao vậy? Bởi vì suốt đời người tín hữu đã sống cho Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, nên cũng sẽ chết vì Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, để rồi trong ngài tất cả mọi sự cũng được đổi mới. Với niềm xác tín đó, Thánh Tông đồ Phaolô đã tuyên bố rằng: "Trong chúng ta chẳng ai vì mình mà sống, cũng chẳng ai chết vì mình. Bởi đó, ta sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết vì Chúa. Ngài đã chết và đã sống lại để làm Chúa kẻ chết lẫn người sống. Vì thế, hạnh phúc thay những người được chết trong Chúa. Họ sẽ được nghỉ ngơi khỏi mọi lam lũ vất vả, bởi vì công nghiệp họ cũng theo họ." Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống lại và là nguồn phát sinh sự sống. Chúng con cầu xin lòng nhân từ Chúa cho các linh hồn đã qua đời, nhất là những người khi còn sống đã đặt hết tin tưởng và hy vọng vào tình thương Chúa, mà nay đang được thanh tẩy, trông chờ vinh quang bất diệt Chúa sắm sẵn cho họ. Lạy Chúa nhân từ, luôn lắng nghe người sầu khổ kêu xin. Xin Chúa rộng lòng xót thương giảm bớt những đau khổ họ đáng phải chịu vì tội, và sớm đưa họ vào hạnh phúc muôn đời với Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City.